Khinh Sơn, Đỗ Yến, Linh Mục 1764-1838. Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, sinh năm 1764 tại làng Trà Lũ, thuộc giáo xứ Phú Nhai, giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định. Ngay từ khi còn nhỏ, Ngài đã sốt sáng đọc kinh cầu nguyện, thích đi tu, dâng mình cho Chúa. Tới 12 tuổi, Ngài xin vào chủng viện để tu học. Nhờ trí thông minh và đức độ nên được bề trên thương mến. Khi đã học xong chương trình triết học và thần học, thì Ngài được lãnh chức linh mục qua sự đặt tay của Đức cha Delgado y năm 1798. Đến năm 1806, Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và ngày 22 tháng 7 năm 1807, Ngài lãnh áo dòng Đa Minh và năm sau thì khấn ba lời khấn của dòng. Đời sống của cha Vinh Sơn Đỗ Yến thật là một đời sống gương mẫu về sự hiền hòa, lòng bác ái, tính tận tâm trong tất cả mọi công việc được trao phó. Ngài lấy sự khiêm tốn và nhịn nhục làm khuôn thước cho mọi giao tế trong khi thi hành chức vụ. Những người được sống gần Ngài đều nhận thấy rằng tâm hồn Ngài luôn luôn bùng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa và tha nhân. Ban đầu, bề trên sai Ngài coi sứ kẻ mát, về sau kẻ sặc, ở đâu Ngài cũng nhiệt tình khuyên bảo và làm mọi cách để củng cố đức tin cho các tín hữu. Giáo hữu rất thương mến Ngài vì lúc nào cũng thấy Ngài vui vẻ, cởi mở, dịu hiền, bình tĩnh, khôn ngoan và thánh thiện. Mọi công việc mục vụ trong những năm đầu dưới triều Gia Long và đầu đời Minh Mạng đối với cha Vinh Sơn Đỗ Yến tương đối còn dễ dàng, nhưng bước sang năm 1838, vua Minh Mạng hạ lệnh tiêu diệt đạo Công giáo, nhất là trong địa phận Đàng Ngoài, thì nhiều giám mục, linh mục, thầy giảng và giáo dân đã can trường hy sinh chính mạng sống vì đạo Chúa. Các nhà thờ, các trường và làng mạc Công giáo đều bị đốt phá. Trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn này, cha Vinh Sơn Đỗ Yến phải ẩn trốn nay nhà này mai nhà khác. Có kẻ nội gián báo cho quan biết là cha già Vinh Sơn Đỗ Yến còn lẩn trốn trong kẻ sặc, cho nên quan cho tăng thêm binh lính về vây bắt và kiểm soát rất khắt khe từng gia đình. Quan lại nói nếu không bắt được linh mục Đỗ Yến thì quan sẽ cho lệnh tàn phá bình địa làng kẻ sặc. Thấy tình thế bị đe dọa quá sợ hãi, cha Vinh Sơn Đỗ Yến âm thầm ra đi trong nỗi niềm đau xót khi phải bỏ đoàn chiên. Lợi dụng lúc tối trời, cha trốn sang họ Thừa, rồi tìm đường đến họ Lực Điền, Hưng Yên. Trên đường đi, Ngài gặp ông Cai Phan là chỗ quen biết. Ông Cai Phan tỏ vẻ cảm thông và năn nỉ cha, dừng chân tạm nghỉ ở nhà ông. Ngay đêm hôm ấy, ông trở mặt bắt cha, đóng gông và giải cha về Hải Dương. Giáo dân kẻ sặc và Lực Đường biết tin, liền chạy đến đem tiền bạc điều đình để chuộc cha. Nhưng ông này nhất định không chịu và áp giải cha về nộp cho quan đầu tỉnh Hải Dương để hy vọng lấy tiền thưởng nhiều hơn. Quan tuần phủ Hải Dương là người có lòng tốt, lại đã biết danh tiếng của cha già Vinh Sơn Đỗ Yến, quan sẵn lòng quý mến nên quan không muốn hành hạ cha. Sau 3 ngày giam giữ, quan cho lệnh đưa cha ra tòa. Quan thấy một cụ già phúc hậu với bộ râu đáng kính, nét mặt hiền hòa, lại không muốn vấy máu vị đạo trưởng. Quan xin cha tự nhận là lang y để quan phóng thích, nhưng vị tông đồ anh dũng của Chúa khiêm tốn đáp lời: "Thưa quan, tôi không phải là thầy lang, tôi là linh mục, chuyên giảng đạo và dâng tế lễ Thiên Chúa. Tôi sẵn lòng chịu chết, chứ không thể nói dối để được sống." Quan lại bày mưu khác để cứu cha. Quan truyền vẽ một hình vòng tròn rồi yêu cầu cha bước qua hình vòng tròn đó, được coi như là bước qua thánh giá. Cha lại khẳng khái trả lời: "Thưa quan, làm như thế cũng như tôi chối đạo, bỏ Chúa rồi, tôi không thể làm được." Sau cùng, quan tuần phủ thấy không còn cách nào thuyết phục vị linh mục đáng kính này bỏ đạo được, nên quan phải làm tờ trình gửi về kinh đô. Và vì không muốn đích thân xử án vị linh mục lão thành đáng kính, nên quan xin triều đình cho giải cha về nguyên quán là tỉnh Nam Định để xử. Vua Minh Mạng không chấp thuận lời yêu cầu của quan tuần phủ Hải Dương và làm án tử hình ngay. Bản án ký ngày 20 tháng 6, 1838, nội dung như sau. Đỗ Yến, người bản quốc là đạo trưởng Gia Tô, bị bắt mà vẫn không chịu bỏ đạo, thật là người ngu muội, cố tình không theo đường ngay lẽ phải. Vậy trẫm quyết định phải trảm quyết ngay, giải về Nam Định làm gì nữa. Ngày 30 tháng 6 năm 1838, quan tuần phủ cho thi hành án lệnh của vua Minh Mạng. Cha già đáng kính Vinh Sơn Đỗ Yến hiên ngang theo toán quân tiến ra pháp trường, gần họ Bình Lao, cách tỉnh Hải Dương chừng một cây số về phía tây, nhìn một cụ già đã 74 tuổi đi bên cạnh toán quân Lý Hình, nét mặt vui tươi hân hoan bước từng bước, nhiều người bị xúc động nức nở khóc, nhưng cha ôn tồn nhắn nhủ: "Anh chị em đừng có khóc, mà hãy vui mừng tạ ơn Chúa đã thương ban cho tôi được phúc tử đạo. Anh chị em hãy kiên vững, giữ gìn đức tin, hãy luôn luôn tin tưởng và trung thành với Chúa." Nói xong, ngài quỳ xuống đất cầu nguyện, rồi sốt sáng, đưa cổ cho Lý Hình thi hành phận sự. Lý Hình vung gươm thật cao, chém một nhát, đứt ngay cổ, đầu người tôi tớ của Chúa, rụng xuống đất. Quan tặng một tấm khăn lớn để liệm xác, và truyền khâu đầu vị tử đạo vào cổ, rồi giao cho họ Bình Lao xin đưa về an táng. Nhưng 8 tháng sau, họ lại cải táng đưa về nhà thờ Thọ Ninh. Khi cải táng, người ta thấy thi hài ngài còn nguyên vẹn như mới lìa trần. Một người ngoài công giáo kêu là Trưởng Dăng, quen biết lúc ngài còn sống, được chứng kiến tận mắt, đã sốt sáng kêu lên rằng: "Thật là một người sống khôn thác thiêng, đã 8 tháng mà không tiêu hao chút nào, không hôi tanh mà lại còn phảng phất mùi thơm tho nữa." Vị linh mục lão thành đáng kính là nhân chứng oai hùng của đức tin, đã được Đức Giáo Hoàng Leo 13 suy tôn chân phước ngày 27 tháng 5 1900. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.